Phần 5 15 Thoát chết. Sau khi rơi từ độ cao 21 mét xuống và hạ cánh ở chân ngọn thác, ba đứa trẻ nhất thời quên mình vẫn còn sống. Joy Rocker, cậu bé từng được tặng thưởng hồi năm ngoái trong cuộc chiến chống săn bắt cá voi, không thể tin rằng mình có thể thoát chết. Sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, cậu gần như vỡ òa khi thấy cô em thương yêu và người anh họ của mình cũng đang ở tình trạng tương tự. Điều tiếp theo cậu phải làm là đưa mọi người vào bờ. Về việc này thì cậu không thể nhờ cậy ai được, khi mà Lâm cũng đã kiệt sức và còn chưa thoát khỏi cơn sốc. Bằng tất cả sức lực, Joe cố gắng vừa bơi vừa kéo cả Lâm và Suzanne vào bờ trong cự ly 150 mét. Rồi, sự nỗ lực của cậu đã có kết quả. Trong vòng 15 phút, cậu đã kéo cả hai vào bờ trước khi vật ra trên mặt đất. Suzanne sợ rằng anh nó sẽ chết vì kiệt sức nên đã chạy đến bên Joe ngay khi vừa ngồi dậy được. Con bé không dám khóc mà chỉ cố gắng lấy tay xoa xoa thái dương Joe và áp tai lên ngực anh mình. Con bé tỏ ra mạnh mẽ và lý trí đúng lúc. Nhờ có ánh nắng mặt trời và không khí dễ chịu, Joe dần dần lấy lại được nhịp thở vốn có. Lúc này, giữa bao nhiêu điều cần phải nhớ thì cậu lại nhớ đến tấm bản đồ trong chiếc ba lô. Cậu sợ tấm bản đồ da thú ấy bị mất hoặc lem nhem nước. Nó là thứ gì mà cậu cứ cầm khư khư như vậy? Lâm bực tức hỏi. Một thứ có linh hồn. Cậu tào lao quá. Chỉ là một chiếc dẻ thôi mà. Vừa dứt lời, Lâm lao đến giật tấm bản đồ trong tay Joe. Cảm thấy tấm bản đồ không được coi trọng, Joe cũng giật lại nó. Lâm cố gắng giằng lấy theo bản năng mà không biết mình có làm sai hay không. Trong lúc hai cậu bé giằng qua giằng lại tấm bản đồ về phía mình, thì đột nhiên một nguồn năng lượng phát ra khiến cả hai ngã bật và tấm bản đồ rơi xuống đất. Cô bé Suzanne bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy linh hồn của những con thú trỗi dậy từ tấm bản đồ, nhưng chúng không thoát ra được ngoài việc cố gắng kêu gào. Hãy đốt nó đi, Lâm gào lên. Không được, đừng đụng vào nó, Joe nói và lao đến tấm bản đồ. Nhưng một lần nữa cậu bị hất tung ra. Joe không bỏ cuộc, cậu lại gần tấm bản đồ và nói, hãy yên tâm, ta sẽ giúp bọn mi, đừng nổi giận, hãy ngủ đi. Nhưng âm thanh gào rống vẫn phát ra từ các linh hồn dã thú. Một lúc sau, Joe cố gắng chạm tay vào tấm bản đồ. Khi được vuốt ve, các linh hồn trở nên yên lặng hơn và nhập trở lại vào trong. Làm sao cậu có được thứ này? Lâm hỏi khi đã bình tĩnh lại. Nhưng lúc này cậu giữ khoảng cách với Joe. Giờ thì tấm bản đồ đã trở về nguyên vẹn trên tay Joe, và Joe cũng chẳng có lý do gì để trả lời câu hỏi của Lâm, vì câu chuyện phức tạp hơn một mô hình 2000 mảnh ghép rất nhiều. Joe đứng lên, cậu phải đưa người anh họ và cô em gái về nhà, nhất là khi sự hoảng sợ đã làm cho cả hai mất đi rất nhiều sức lực. Nhưng cậu chắc rằng mình sẽ vẫn quay trở lại đây, bởi Joe ý thức được sự liên quan giữa nơi mình đang đứng và cái đích cuối cùng mà cậu muốn tìm hiểu trên mảnh đất này. Mấy giờ rồi Lâm Lê? 13:25, Lâm trả lời, giọng khó chịu. Ôi không, chuyện gì? Tớ có một cuộc hẹn nhưng không thể nào kịp rồi. Cậu có hẹn ư? Với ai? Một người mà tớ chưa từng gặp mặt. Vậy thì cậu nên quên đi, ông chàng mơ mộng ạ. Giờ hãy động não để tìm đường về nhà. Joe cất tấm bản đồ cổ vào một cách cẩn thận. Tất nhiên, Lâm sẽ chẳng đời nào hỏi về nó nữa. Để về nhà, Joe phải đưa cậu anh họ và Susan đi men theo bờ suối hướng về phía bắc. Nơi đó có thể tìm thấy con đường mòn dẫn ra một ngôi làng nhỏ của người bản địa thiểu số. Có Susan đi cùng là một bất lợi lớn. Con bé liên tục kêu mỏi chân và nhất quyết không chịu ăn chiếc bánh sandwich cuối cùng nếu không có nước sốt. Thậm chí còn ưng ngạnh liệt hộp sữa mà Lâm đưa vào danh sách những món uống dở nhất con bé từng thử. Hoàng hôn buông xuống, Suzanne bắt đầu đói lả. Đúng lúc này, Khả năng xác định phương hướng của Joe cũng không còn chính xác nữa. Cậu không biết mình đang đưa mọi người vào rừng trước khi nhận ra sự nối nhau ngày một dày đặc hơn của những thân cây thông dầu, được nối liền với những cụm tùng hương, du sam, thông lá dẹt chen chúc nhau như một mê cung dưới ánh mặt trời rũ rượi khi một ngày gần kết thúc. Có cả tiếng những loài chim ăn đêm sột soạt trên cành cây trước khi kêu lên những âm thanh kỳ quái. Là hiệp sĩ của những chú cá voi ở Florida, Joy Broker không dễ gì nhục chí. Cậu để con bé Susan ngồi với Lâm dưới một gốc cây cổ thụ có những cuộn rễ to mang hình thù kỳ quái, trồi lên khỏi mặt đất để đi kiếm trái cây rừng. Được bao nhiêu cơ hội? Đột nhiên Lâm đứng dậy, hỏi. Chúng ta phải thử. Cậu đã từng đi rừng rồi chứ? Rồi, tin tớ đi. Với ai? Với bạn. Có thật là chỉ với bạn thôi không? Hay là cả huấn luyện viên, thầy giáo? Thôi nào Lâm, để tớ đi kiếm thức ăn chứ. Cậu đang dẫn cả bọn vào chỗ chết đấy, biết không hả đồ ngốc? Tớ biết, tớ đã đưa mọi người vào chỗ nguy hiểm, nhưng cậu phải để tớ sửa lỗi chứ. Giò nắm lấy tay Lâm và thì thầm. Hãy tin tớ, được chưa nào? Cuối cùng, Lâm cũng miễn cưỡng chấp nhận. Ngồi xuống cạnh Susan, Lâm ước mình đang ở nhà và làm tất cả những gì mẹ cậu sai bảo. Ngay từ đầu, đáng lẽ cậu đừng nên quá tham lam. Chính món tiền $750 của thằng em họ đã làm cậu mờ mắt. Tục ngữ có câu, tham thì thâm, quả không sai. Cậu lẩm bẩm. 16. Hiểm nguy trong rừng. Kiếm ăn không phải là việc dễ dàng. Do ý thức được điều này, thế nhưng cậu không nghĩ nó có thể khó đến thế này. Sau nửa giờ đi sâu vào rừng, Do vẫn chưa thấy cây nào cho ra quả ăn được. Nhưng rồi kết quả của sự kiên trì đã được đền đáp. Sau khi băng qua con rạch nhỏ giữa các khe đá, một cây dâu rừng trĩu quả hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng. Chiếc đèn pin hiệu Trespai được bật sáng tối đa, rọi lên những quả dâu rừng chín mỏng lúp liễu trên đầu của Jo. Sau một lúc trèo lên thân cây và lãnh một vết xước dài ở cẳng chân, cậu đã hái được bộn quả. Nhưng khi vừa leo xuống khỏi cành cây cuối cùng, trong thoáng chốc, Jo cảm thấy như khu rừng đang lắc lư, giống như một cơn địa chấn nhẹ vừa xảy ra. Cậu lấy làm khó hiểu, liệu có phải mình bị đói nên gặp ảo giác hay không? Lâm và Susan bị đánh thức bởi những tiếng động kỳ lạ. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của khu rừng, Lâm kéo tay Susan, nép vào một thân cây to. Lâm không kịp bịt miệng cô bé lại thì đã ngỡ ngàng chứng kiến cảnh bầy thú rừng đi ngang qua chỗ mình, và tiếng la bất ngờ của Susan đã gây sự chú ý. Cả bầy thú dừng lại. Một con báo hoa mai còn rất trẻ ra dáng thủ lĩnh tiến lại chỗ hai đứa trẻ. Phải, đó chính là hoàng tử. Với thân hình dũng mãnh cùng đôi mắt sáng quắc và hàm răng nanh sắc nhọn của mình, con báo có thể ngấu nghiến bất kỳ vật gì trước mặt. Chỉ sau một tiếng gừ của nó, những con thú còn lại đồng loạt tiến lên. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống Lâm. Cậu nhìn thấy rõ từng con một trong bầy thú. Có thể tưởng tượng chỉ cần đúng một giây sau, cậu và Susan sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Con bé Susan muốn khóc toáng lên khi con thú càng lúc càng lại gần. Nhưng bỗng nhiên, con bé lại bình tĩnh nhìn vào con báo. Còn Lâm lẩm bẩm, hãy tha cho tụi tao không làm gì bọn mày cả. Nhưng con báo phớt lờ lời cầu xin của cậu, vẫn không ngừng tiến đến. Đúng lúc, Joy Rocker trở lại. Joy đủ khả năng nhận thức cảnh tượng này mà không hoảng loạn. Cậu tiến lại, trên tay còn nắm chặt chùm dâu rừng chín mọng. Đôi mắt nó không rời khỏi tia nhìn sắc lẹm của hoàng tử. Con báo bắt đầu gầm gừ đe dọa. Những con còn lại cũng vậy. Rõ ràng chúng chuyển hướng sang Joe và ý thức sẵn sàng tấn công. Nhưng sau đó, chúng bỗng do dự trước thiện chí của Joe. Dựa vào kỹ năng đặc biệt của mình, Joe truyền thông điệp đến bầy thú rằng cậu không cố ý gây hấn gì với chúng cả. Cậu chỉ cố gắng thuyết phục chúng tin rằng ba đứa luôn đứng về phía chúng. Ít nhất là lúc này sẽ sẵn sàng nghe theo bất cứ điều gì từ chúng, miễn đó không phải là một trận chiến. Con báo dợm chân, bước qua và quan sát Joe kỹ lưỡng, im lặng cảm nhận. Sau cùng, con báo ra hiệu cho bầy thú thôi đe dọa ba đứa trẻ. Trước khi bỏ đi, hoàng tử gửi đến Joe một thông điệp. Song thông điệp đó quá phức tạp, cậu chỉ hiểu được con báo đang đưa bầy thú chạy khỏi điều gì đó. Và nó có vẻ rất thận trọng. Joe không thể không bận tâm về những điều mà cậu nhận được từ con báo hoa mai. Càng kỳ lạ hơn là tại sao đám thú rừng bao gồm rất nhiều chủng loại khác nhau, có thể giết hại nhau để sinh tồn, lại tập hợp thành một đàn khổng lồ mà không có bất kỳ cuộc xung đột nào. Nếu cương quyết không dùng kèm dâu rừng với sandwich hay sữa thì cầm chắc bị đau bụng đấy. Joe quay lại với Susan và Lâm. Susan không biết Joe đang ám chỉ mình, nhưng cô bé cảm thấy không thể ngừng ăn món này được. Cô bé vẫn chần chừ với hộp sữa Vitamilk và chiếc bánh sandwich. Em có thể ăn kèm được mà, Susan. Ăn kèm sẽ ngon lắm. Lâm nháy mắt. Susan ngoan ngoãn cầm lấy bánh và sữa. Joe cảm thấy an tâm về khoản tiếp thực. Điều đó cũng giúp cậu tự tin cho việc trấn an Lâm và em gái Susan về việc đốt lửa lên và ngủ lại trong rừng đêm nay. Lần đầu tiên ngủ ở một nơi gọi là rừng, Lâm tự hiểu liệu có nơi đâu nguy hiểm hơn nơi đây nữa hay không. Dưới ánh trăng huyền ảo, những thân cây rắn chắc cao vút vươn ra những tán cành rậm rạp, mọc san sát nhau, trở nên bí ẩn đối với cậu. Và liệu trong bóng tối, rừng có bao giờ làm cậu biến mất khỏi thế gian hay không? Lâm không có một khái niệm chính xác nào về rừng. Trong tiềm thức của cậu, khu rừng chính là một nơi tăm tối. Một khi ai đó đã lạc vào, thì khó lòng trở ra. Lúc nhỏ, cậu đã xem đi xem lại bộ phim hoạt hình Tarzan, và đinh ninh đến tận bây giờ, chỉ có những người hiểu biết được rừng thì mới sống sót. Bằng không, con người đều sẽ chết rụt đâu đó trong rừng. Cậu còn nhớ ai đó từng nói chỉ có con của rừng mới có thể được rừng nuôi dưỡng. Lâm không nghĩ rằng mình được sinh ra từ rừng. Cậu tự cam đoan rằng những con thú lúc nãy không bao giờ chịu nhìn nhận cậu như một cá thể trong bầy đàn của chúng. Lúc nãy cậu thoát chết là nhờ may mắn, là vì Joe Rocker nắm được chút bùa ngải gì đó nên lũ mãnh thú đó mới bỏ đi. Không có cớ gì để phải nằm tại khu rừng này đêm nay. Thế nên cậu đứng dậy và đeo ba lô, định tiếp tục tìm thấy con đường mòn thông ra thị trấn. Nhưng cậu vừa đi được vài bước cùng cái đèn pin của mình thì anh em nhà Rocker đuổi theo. Trong lúc mắt nhắm mắt mở, Joe đủ tỉnh táo để khuyên can Lâm. Giờ mà cậu còn đòi tớ tin cậu ư? Lâm cáu lên. Chúng ta đang ở trong rừng sâu và suýt nữa bị một con báo sơi tái. Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng chúng ta chỉ cần chờ qua đêm nay thôi. Đêm nay? Có khi đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta đấy. Nếu cứ ở trong rừng để chờ làm mồi cho đám thú kia. Susan, em hãy đi với anh. Nhưng Susan không muốn đi thêm một bước nào nữa nếu nó không được ngủ tiếp. Cậu làm gì vậy? Con bé cần được nghỉ ngơi. Tất cả chúng ta cần phải lấy sức. Joe đanh giọng nhắc nhở. Không nghe, Lâm kéo tay Susan, mặc cho Joe giải thích về những nguy hiểm rình rập. Sự dùng dằn giữa những đứa trẻ chỉ có thể kết thúc bằng một dấu hiệu nào đó từ bên ngoài. Xé toạc màn đêm bằng ánh đèn pha, những chiếc xe máy nối đuôi nhau băng qua hàng cây rậm rạp, tối tăm. Joe Rocker hiểu ngay sự xuất hiện của những con người trên đoàn xe ấy là rất bất thường. Mặc cho địa hình hiểm trở và mạng sống của mình bị đe dọa, chúng vẫn điều khiển những cỗ máy vẫn gầm rú, lao về phía trước. Khi lũ người ngông cuồng vừa ngang qua, Joe kịp kéo cả ba nép vào một thân cây to lớn, đủ để chúng không nhìn thấy. Bất ngờ, có một vật gì đó rơi xuống từ một trong những chiếc túi của bọn chúng. Có vẻ tiếng động cơ quá lớn đã át đi âm thanh tiếp đất của nó. Joe nhặt vật lạ lên. Sau khi đoàn xe mất hút sau những rặng cây, cậu chỉa đèn pin xem thử. Trong tay cậu chỉ là một khúc củi khô đã chết. Lâm giật lấy và định ném nó đi, thì bằng tất cả sức lực, Joe giành lại và tiếp tục xem tiếp. Chắc chắn bọn họ là lâm tặc, Joe kết luận.
Ai cơ?
Bọn người đó. Joe Rocker biết trên tay cậu đang cầm một vật báu vô cùng giá trị của khu rừng này sản sinh ra. Và chính thứ này là nguyên nhân tạo ra bao cuộc tranh giành tàn bạo.
17. Tìm kiếm bên bờ suối.
Lần thứ hai trong ngày, những người đàn ông trở lại ngôi nhà bên mạn rừng. Không làm gì được hơn, họ mang đến cho bà Liên vẻ mặt bơ phờ, nặng trĩu, những đường rãnh chạy dài sau đôi mắt, kéo theo một đám mây u ám. Bầu trời đã nhá nhem, phía chân trời chỉ còn lại vần hào quang nhỏ xíu đang nhường chỗ cho các vì sao xanh lục. Dòng suối đón lấy ánh sáng huyền ảo trong sự e lệ và dịu dàng. Rõ ràng nơi đây còn đẹp hơn cả thiên đường. Nhưng không ai có thể ngờ một tai nạn dữ dội đã xảy ra. Có thể dòng nước êm đềm phía trước đã nuốt chửng ba đứa trẻ, hai của nhà Crocker và một của nhà họ Lê. Ryan nghẹn ngào kể cho bà Liên nghe về những phân tích của họ, về chiếc bể bơi bằng hơi, những chiếc ba lô và lời khai của người lái xe taxi. Giống như bao người phụ nữ khác, bà Liên đã cố gắng không bật khóc khi nghe tin, nhưng trên khuôn mặt bà vẫn ngấn dài những giọt nước chảy ra từ khóe mắt.
Tôi không nghĩ vậy, bà Liên cất lời.
Gần như chắc chắn rồi, Lê Việt ngậm ngùi nói.
Nhưng chúng ta phải có niềm tin.
Sau một lúc bình tĩnh trở lại, bà Liên khuyên họ nên báo công an về những giả định của mình.
Thật sự, hai người đàn ông cũng rất muốn chính quyền mở một cuộc tìm kiếm diện rộng chứ không phải chỉ quanh quẩn chỗ con suối trên kia. Nhưng ngược lại, họ không muốn chính quyền thêm bận tâm về sự có mặt của họ ở đây trước khi có thể đưa ra các bằng chứng về khu rừng.
Chúng ta phải lặn xuống đó, Brian nói.
Các anh hiểu rõ điều mình đang làm chứ?
Chúng tôi rất thực tế,
Lê Việt nói xong và lấy hai bộ đồ lặn ở trong xe ra. Ông cùng người em đồng hao mặc chúng với một tâm trạng não nề, nhưng bản năng vẫn luôn hối thúc họ. Trước khi nhảy xuống, Brian làm dấu thánh, còn Lê Việt nhìn người phụ nữ đầy vẻ biết ơn. Cả hai cùng mỉm cười. Sau 2 giờ tìm kiếm bằng cách lặn đến chỗ chân thác, sau đó là hai bờ và rìa con suối, cuối cùng họ cũng tìm thấy được xác của chiếc bể bơi trùm lên một tảng đá ở bờ bên kia. Còn tung tích của những đứa trẻ vẫn im lìm như bầu trời đen kịt. Khi họ trở lại bờ, người phụ nữ run rẩy hỏi,
có tìm thấy gì không?
Chúng tôi vẫn chưa lặn đến những nơi sâu nhất, Ryan trả lời với tiếng thở đứt quãng. Còn Lê Việt thậm chí không đứng nổi.
Nhưng đã tìm thấy manh mối. Bà Liên lấy ra ít bánh làm từ bột gạo và nước cốt dâu. Cả ba ngồi bên đống lửa được đốt lên bằng gỗ thông. Vài miếng bánh và những câu chuyện cũ được kể lại, không nhằm xoa dịu những suy nghĩ tiêu cực nhen nhóm. Bà Liên thú nhận bà vẫn luôn coi trọng Brian và Lê Việt, cũng chưa bao giờ coi nhẹ lý tưởng của chồng bà và hai người. Song thời thế đã thay đổi, con trai bà cần một môi trường đảm bảo hơn cho việc học. Tương lai của nó hẳn sẽ phải dành riêng cho nó.
Chúng tôi hiểu, Ryan nói khi gác lại những lo lắng buồn bã.
Không, tôi đã áp đặt nó. Lẽ ra tôi nên để nó quyết định tương lai mình. Ít nhất lúc này, tôi nên để nó thoải mái tinh thần. 4 năm, chưa đủ để nó vui hơn.
Thằng bé hẳn là có trái tim can đảm. Nó giống hệt bố nó. Nó có điều gì đó rất đặc biệt.
Điều đặc biệt ở đây là gì?
Tôi cũng không biết. Nó luôn luôn bí mật với tôi.
Có phải về những con thú?
Lê Việt đặt câu hỏi.
Tôi không thấy nó đưa đám thú rừng về nhà, nhưng việc nó ở trong rừng nhiều ngày không phải là chuyện lạ.
Thằng Joe cũng là một đứa thích giao du với động vật hoang dã. Ryan cười và ngước nhìn bầu trời đầy những ngôi sao. Ông có cảm tưởng những ngôi sao ấy đang rụng xuống dòng suối.
Còn thằng nhóc nhà tôi không tiếp xúc với động vật, ngoại trừ hồi còn rất bé. Nó khóc cả tuần vì con tắc kè ngủ trên cành cây trước nhà chết do tuổi già.
Lê Việt nói. Tôi đang có mong muốn ngày nào đó chúng gặp nhau.
Có thể lắm. Ryan hơ bàn tay trên ngọn lửa.
Tuy nhiên, chúng vẫn đang gặp chút rắc rối.
Lê Việt cố gắng giúp mình thấy khá hơn.
Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?
Sau khi bàn bạc, hai ông bố mặc lại đồ lặn và đeo bình dưỡng khí. Họ phải lặn đến những nơi còn bỏ sót, những vị trí sâu nhất mà lần trước họ chưa lặn xuống được. Trước khi chìm vào dòng nước, lời nguyện cầu của họ là sẽ không nhìn thấy những điều mà họ đang tìm kiếm.
Còn lại một mình trên bờ, bà Liên không nghĩ rằng mình đang sở hữu bộ óc phong phú của một người phụ nữ. Và cũng suýt quên luôn, bà đang bước xuống suối như một người mộng du. Nếu như hai con vẹt cổ hồng không thình lình bay đến bên bà. Sau nửa giờ lùng sục rất kỹ, họ cũng không phát hiện thêm vật gì kể cả con gấu bull của con bé Susan.
Lúc này hai ông bố của ba đứa trẻ đang đứng trước những cảm xúc rối rắm nhất trong cuộc đời họ. Trái tim họ nghĩ rằng những đứa con của họ sẽ trở về với thân thể cùng tâm hồn khỏe mạnh nhất như chưa từng trải qua một ngày đen tối nào cả. Nhưng lý trí và vốn sống lại thuyết phục họ đừng nên hy vọng quá nhiều.
18. Hai bà mẹ nhờ giúp đỡ.
Tại căn biệt thự gần trung tâm thành phố, khi túng quẫn nhất, người ta có thể tìm kiếm những hy vọng cuối cùng bằng bản năng. Người vợ của giáo sư Brian Rocker cùng chị gái của bà âm thầm tìm đến trụ sở công an một lần nữa. Nhờ tình yêu thương vô hạn của người mẹ, họ đã gián tiếp mở một cuộc tìm kiếm trên diện rộng.
Cuộc tìm kiếm xuất phát từ nơi tìm thấy chiếc bể bơi mini, mở rộng ra các khu vực xung quanh, kể cả khu rừng cạnh đó. Cơ hội rất mong manh. Đó là điều mà bất cứ người trong cuộc nào cũng có thể hiểu được. Nhưng chấp nhận nó như thế nào mới là chuyện khác. Đối diện với tin tức đó, hai người đàn ông đồng thời cảm thấy hổ thẹn. Việc tìm ra manh mối để giúp ngăn chặn sự hủy hoại đối với khu rừng càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Và vai trò trụ cột trong gia đình của họ đang ở tình trạng lơ lửng. Chính quyền chắc chắn sẽ không giúp đỡ việc làm của họ, bởi bản thân nhà chức trách cũng chỉ muốn thành phố phát triển hơn. Hơn nữa, chẳng có căn cứ nào giúp họ tin vào những khuyến cáo từ hai người đàn ông luôn cầm trên tay những tấm bản đồ bám đầy bụi mốc cùng những thứ ký hiệu lạ hoắc. Trong khi công an thành phố cũng rất kiên trì trong việc tìm kiếm những đứa trẻ mất tích. Một lần nữa, người đàn ông đến từ Florida, nơi mà cả thế giới biết đến như một vùng đất nắng, cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Nhà sinh vật học Lê Việt cũng sẽ phải xuôi theo số mệnh. Đối với ông mà nói, tình yêu của ông dành cho rừng chưa bao giờ nguội lạnh. Thế nhưng, ông và cộng sự của mình có thể sẽ chẳng có được gì, nếu không nói là mất cả chì lẫn chài. Mười chín, bị truy sát.
Cầm trên tay khúc trầm hương mà bọn lâm tặc vừa đánh rơi, Joe Rocker tin rằng khu rừng này quả là một mảnh đất màu mỡ cho những kẻ trót mang tham vọng làm giàu mù quáng. Chúng sẽ tàn phá bất kỳ thứ gì để có được khúc gỗ mục này. Đúng như vậy, Joe, Susan Rocker và Lê Lâm phải chạy thật nhanh về phía bắc, đồng thời tránh ngoảnh đầu lại dẫu chỉ là tích tắc khi mà đoàn xe máy lúc nãy đã đổi hướng về phía chúng. Những kẻ khai thác trầm trái phép sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì của chúng ở khu rừng sau khi thực hiện xong hành vi ăn trộm. Và dù người phát hiện ra chúng chỉ là những đứa trẻ, thì dấu vết bọn trẻ để lại cũng phải biến mất luôn. Từ 4 năm trở lại đây, cánh rừng chưa hề chứng kiến bất cứ cuộc rượt đuổi khủng khiếp nào cả. Nhưng giờ thì điều đó đã trở lại. Đúng ra là vừa mới bắt đầu. Đối với Lâm, chàng trai đam mê ghép hình, thì đây là cuộc trốn chạy không tưởng. Cậu sẽ chẳng bao giờ tin rằng mình đang bị bọn lâm tặc khét tiếng tàn bạo truy sát chỉ bởi một khúc gỗ trên tay người em họ đến từ Florida. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn đang dâng lên nỗi căm phẫn. Lâm biết, dù có phải làm gì đi nữa, cậu cũng phải xứng đáng là người anh của Joe và Susan Ducker. Lâm không muốn Joe nghĩ về cậu
như một kẻ nhút nhát, và sự đồng cam cộng khổ vào lúc này là cơ hội để cậu khẳng định điều đó. Nếu so sánh với cuộc di binh thần tốc của quân Tây Sơn năm nào, thì tình huống trốn chạy của bọn trẻ đêm nay chẳng là gì. Nhưng chỉ dựa trên tinh thần chiến đấu để so sánh thì sẽ khó có nhà phân tích nào đưa ra được một đánh giá về sự khập khiễng. Bởi vì hình ảnh hai cậu nhóc vừa học xong lớp 7, một cô bé gái đang thay những chiếc răng sữa cuối cùng trước khi vào lớp 1, đang cố sức chạy thật nhanh trước sự truy đuổi của đám lâm tặc hung hãn nhất của cánh rừng này, đích thị là quá sức gây cấn. Susan chưa ý thức được hết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô bé đã trở nên gan dạ hơn và có những suy luận của riêng mình. Thường thì người lớn tốt bụng sẽ chẳng bao giờ đuổi theo đám trẻ mặt còn bún ra sữa và mới thoát chết sau cuộc thập tử nhất sinh ở ngọn thác cao vút. Nếu là người tốt, họ sẽ phải dừng xe lại trước khi nhẹ nhàng đi đến bên lũ trẻ, trước khi triều mến chìa ra cái bánh pizza thơm nức. Trong lúc miên man nghĩ ngợi, Susan vô tình vấp chân vào đoạn rễ của cây thông dầu, ngã bật ra và hét lên thất thanh. Cả Lâm và Joe phải dừng lại đỡ Susan lên, nhưng con bé tỏ ra rất đau. Em đau lắm, Susan rên rỉ. Đám lâm tặc đã dí sát đích chúng. Joe không còn cách nào khác là tiếp tục chạy. Em cố lên, Susan. Lâm Lê, giúp đặt con bé lên lưng tớ với. Lâm bồng Susan lên lưng Joe, xong con bé bị đau ngay đùi, thật sự không thể nào chịu nổi. Ngay khi Joe chỉ vừa chạy được một đoạn ngắn qua những tán thông. Dừng lại thôi Joe, con bé đau lắm. Lâm hét lên, trong khi Joe vẫn cắm đầu chạy quên cả tiếng la của em gái. Joe biết không có lý do nào để trì hoãn cuộc tháo chạy, bởi trong tình cảnh này, dừng lại nghĩa là chết sớm hơn. Tụi mình không còn cách nào khác đâu, Joe vẫn chạy. Dừng lại và trả cái khúc gỗ ấy cho bọn chúng. Biết đâu bọn chúng sẽ tha cho. Cậu không thể tiếp tục như thế này được. Lâm nuôi hy vọng vào lòng từ bi hỷ xã của đám người chuyên tàn phá sự sống của sinh vật tự nhiên. Bọn chúng sẽ giết tụi mình đấy. Thứ trong tay tớ không phải là khúc gỗ mà là trầm hương. Là gì cũng mặc kệ, quan trọng là con bé sắp ngất vì đau rồi đấy. Joe ạ, thử xem, biết đâu chúng sẽ tha cho bọn mình. Joe dừng lại, vết thương ở đùi của Susan đang sưng to vì máu bầm. Mặc dù không đến nỗi quá tệ, nhưng con bé còn quá nhỏ để có thể chịu đựng những cơn đau cấp tính. Bọn lâm tặc dừng xe lại. Có tất cả 6 tên. Joe đặt con bé xuống, đứng lên trước, đẩy Lâm và Susan ra sau. Lâm đỡ con bé ngồi vào lòng mình. Các ông muốn thứ này? Joe lấy khúc trầm hương ra. Bọn lâm tặc hung hãn bước đến, một tay trong số chúng rút một con dao sắc lẹm từ thắt lưng ra. Tại sao tụi mày chạy? Vì chúng tôi sợ, Joe lên tiếng. Gì đây? Một thằng mắt xanh mũi lỏ ư? Hắn tiến sát lại, chĩa mũi dao vào mặt Joe, rồi giật khúc trầm hương trên tay cậu ta. À, mắt mày không xanh nhỉ? Mày có biết bọn tao là ai không, hả thằng Tây Lai? Không biết. Joe lắc đầu, rồi quay sang nhìn Susan và Lâm. Hai đứa cũng lắc đầu theo. Đồ khỉ khô, mày tưởng bọn tao ngu hả thằng nhóc? Mày cầm cái này và chạy thục mạng mà nói là không biết hả? Hắn đập đập con dao vào lòng bàn tay. Được rồi, bọn con nít tay chúng mày khôn lõi lắm. Các ông muốn giết tôi sao? Joe gồng người, cố gắng để mình không run
lên.
Vậy
giết đi, nhưng phải thả anh họ và em tôi đi.
Tên lâm tặc được dịp cười phá lên, những tên còn lại cười theo như một đám động vật. Xem nào, tao nghĩ là đem bán tụi mày cũng không ít tiền đâu con. Hắn vừa dứt lời, những tay còn lại liền lao vào bọn trẻ. Joe chưa kịp phản ứng thì bất ngờ một con chim khổng lồ đã xuất hiện. Trước khi đáp xuống, con vật dùng đôi cánh khổng lồ của mình quật mạnh vào đám lâm tặc, từng tên một, làm bọn chúng nháo nhào ngã vật ra. Ánh mắt sáng quắc của con chim nhìn Joe vẻ gấp gáp. Lập tức Joe bồng Susan ngồi lên lưng con đại bàng, mặc cho con bé sợ hãi. Con đại bàng vẫn cất cánh bay lên. Cả hai cùng mất hút trong rừng sâu, sau những tán thông rậm rạp. Trong lúc bọn lâm tặc chưa kịp trấn tĩnh,
Joe giành lại khúc trầm hương.
Tụi mình chạy tiếp,
Joe hối thúc. Ngay sau đó, bọn lâm tặc ước rằng chúng có cánh để đuổi theo hai đứa nhóc ranh mảnh này. Sau khi tạm thời cắt đuôi được lâm tặc, Joe thuyết phục Lâm chạy sâu vào trong rừng, nơi cách đây không lâu chúng luôn cẩn thận để tránh lạc vào. Bây giờ hai đứa phát hiện tấm bản đồ hiện đại đã bị rơi lại phía sau trong lúc chạy. Không còn cách nào khác là phải lật tấm bản đồ gia thú cổ xưa ra. Dù việc này sẽ khiến Lâm bị ám ảnh, nhưng đây là nước đi cuối.
Không sao, tôi ổn mà,
Lâm nói, nhưng cậu vẫn không dám nhìn vào tấm bản đồ gia thú.
Vậy phiền cậu nha.
Nhìn tấm bản đồ vẽ phần phía nam, Joe đăm chiêu tính toán. Nhưng cuối cùng Joe chỉ có thể đi theo cảm tính về những đường vẽ đã mờ, kèm theo những ký tự lạ chằng chịt rất khó nhìn. Tuy nhiên cậu ta không còn cách nào khác là để Lâm phải tin rằng đường về nhà không còn xa nữa. Lâm xác nhận điều đó khi trời cũng lờ mờ sáng. Cậu hỏi,
con đại bàng đó sẽ đưa Susan về nhà chứ?
Ừ, nó bảo rằng sẽ đưa con bé về nhà.
Thật sự thì Joe cũng không chắc mình đã hiểu hết những gì con đại bàng nói hay không. Song cậu hy vọng điều mình vừa nói với Lâm là đúng, hoặc ít nhất có thể thuyết phục được cả hai trong lúc này. Susan cưỡi đại bàng khổng lồ. Đôi mắt Susan đang mở to hết cỡ để nhìn cho rõ thế giới mới đang hiện ra. Cái thế giới mà con bé từng thấy trong mơ. Thế giới giữa người và thú, giữa tình bạn và lòng tốt. Con đại bàng to quá khổ, được xem là một người bạn tuyệt vời. Tuy nhiên nó vẫn chưa thể xóa ngôi Boone trong lòng cô bé được. Boone ít nói nhưng vẫn là người bạn tuyệt vời nhất. Thế nhưng con đại bàng vẫn có sự hấp dẫn riêng. Một con đại bàng hào hiệp. Ngay sau đó con bé lại bắt đầu phân vân, không biết có nên cho đại bàng một cơ hội đứng ngang hàng với gấu Boone không. Dẫu không thể đối thoại được với nhau, nhưng Susan tin rằng đôi cánh này sẽ chỉ đưa mình đến nơi an toàn. Ôi, đôi cánh mềm mại và mạnh mẽ đang chao luyện giữa bầu trời của khu rừng xanh hùng vĩ. Bầu trời thật đẹp dưới ánh dương rực rỡ và phủ lên những tán cây xanh một sức sống kỳ vĩ. Susan sẽ sống với những ngày tuyệt vời ở nơi đây. Con bé đang nghĩ dở đến đó thì con đại bàng đáp xuống một nơi rất đẹp sau khi đã lượn quanh một vòng trên không. Sự xuất hiện của Susan làm những cư dân của cánh rừng phải ngạc nhiên, đặc biệt là cậu bé đang vật lộn với những sợi dây thừng và đống lá khô đằng kia, bên cạnh một túp lều gỗ có bậc cầu thang thâm thấp. Susan lặng ngơ nhìn cậu và những con vật đang ngước nhìn Susan cùng con đại bàng. Ôi thật tuyệt vời, Susan muốn thốt lên.
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ.
Miên hoàn toàn bất ngờ khi con đại bàng mua sách hạ cánh cùng một đứa con gái tóc vàng ngây ngô. Trên tay con bé cầm một chú gấu bông màu vàng. Con bé chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi, cũng chẳng phản ứng gì cho đến khi Miên đến rầy la con đại bàng đen.
Mua sách, sao mày đưa con bé này về đây chứ?
Này anh ơi, nó đã cứu sống em đấy.
Tao không hỏi mày, con bé kia.
Nhưng em có thể trả lời thay bạn ấy, vì bạn ấy đã cứu mạng em.
Miên gườm gườm nhìn Susan.
Mày đi chỗ khác chơi, để tao nói chuyện với mua sách.
Susan buồn bã bước đi, nhưng ngay lập tức con bé đã có thể đứng giữa bầy thú rừng mà không hề sợ hãi. Mua sách giải thích lý do vì sao nó mang Susan về đây, nhưng Miên không mảy may. Cậu cho rằng con bé chỉ gây thêm rắc rối mà thôi. Tuy nhiên, cái cách mà con bé nói chuyện với những cư dân của khu rừng đã tạo cho cậu một sự hiếu kỳ. Bởi bạn bè con người của cậu đến sờ vào tai con Ali cũng đã không dám, nói gì chuyện đứng trước những con vật hoang dã. Đằng này, con bé đặc biệt yêu quý những người bạn của cậu. Tình cảm của nó đều dành cho tất cả. Susan đặc biệt thích cái vòi và tai của lũ voi, mân mê cái lưng của hổ, vuốt ve cái đầu của báo, khỉ, thích đặt tay lên mình bò tót và khát khao được đám cú mèo hay đại bàng cho trèo lên lưng để bay vào không trung một lần nữa. Dẫu vậy, đôi mắt con bé có chút gì đó đượm buồn.
Mày bị sao mà con mua sách đưa về đây?
Miên đứng bên con bé.
Đi lạc, em bị đau chân.
Susan thổ lộ.
Nhà mày ở đâu?
Ở Florida, bên bờ biển.
Nơi đó là ở đâu?
Hình như là Hoa Kỳ. Cậu hoàn toàn bối rối, nhưng dẫu sao thì cậu cũng đã cất công lại gần hỏi cô bé.
Trước khi mày bị lạc thì mày đã ở đâu?
Ở nhà của anh Lâm Lê. Miên không hỏi thêm nữa, bởi cậu biết những đứa trẻ sống ở thành phố đều ngờ ngạt. Nhờ vậy mà cậu thấy mình hơn hẳn bọn chúng. Khi Miên tiếp tục bắt tay với công việc của mình, cũng là lúc hoàng tử hoàn thành nhiệm vụ trở về. Miên đã an tâm với kế hoạch di tản bầy thú, nhận được sự ủng hộ sơ qua của mây xám. Cậu vạch ra kế hoạch phòng thủ bằng cách giăng bẫy trong bán kính vòng tròn 4 cây số bằng những cái hố sâu chứa đầy bùn nhão và những sợi dây thừng xoắn kẽm gai chạy từ gốc cây này sang gốc cây kia. Những con khỉ mặt đỏ cũng đã được bố trí cùng đôi mắt tinh tường trên ngọn cây cao chót vót. Bầy cú mèo và đám đại bàng cũng sẽ vừa bay vừa đậu để thám thính tình hình. Đôi khi chúng còn thay phiên nhau túc trực. Những con thú đánh biên đang rèn luyện sức lực và khả năng tấn công đối phương. Trong vài ngày tới, chúng sẽ phải đạt được mục tiêu di chuyển nhanh gấp đôi thường ngày. Mây xám đề nghị Miên nhanh chóng ra bài tập phối hợp. Theo gợi ý của con tê giác, cái này thì cần chọn ra một con voi và một con gấu cùng tập luyện. Sau đó hai loài này tổng dợt với nhau thành thạo như với chính đồng loại của mình. Từ đó các loài khác cũng sẽ làm như vậy. Miên phỏng đoán đám thợ săn đang án binh bất động không phải vì bọn trẻ biết cậu và đám thú đang ở đây, mà vì bọn chúng chờ những con vật xa vào bẫy của chúng. Biết bức dây động rừng nên bọn chúng rất thận trọng với các toán kiểm lâm. Kiểm lâm của khu rừng này là một tập thể vững vàng, giàu kinh nghiệm và khó bị đánh bại. Thế nhưng sau sự kiện kêu gọi đầu tư du lịch ở khu vực mạn rừng, đã có rất nhiều kẻ buôn lậu gỗ, buôn bán động vật hoang dã đang âm thầm lên kế hoạch đưa người vào chuẩn bị cho những vụ càn quét nhỏ lẻ trước khi làm đợt tấn công dồn dập. Những gì quý hiếm nhất của khu rừng sẽ nằm trong tay bọn chúng. Điều này đã được một số nhà hoạt động môi trường cảnh báo. Chính quyền đáp lại điều đó bằng cách cam kết sẽ gia tăng tối đa nguồn nhân lực để bảo vệ rừng. Thế nhưng, đến lúc này vẫn chưa có ai biết rằng đã có vài nhóm đã trực sẵn trong rừng với các thủ đoạn hết sức tinh vi để cướp đi sản vật quý giá nhất từ nó, ngoại trừ cậu bé Miên cùng 3 đứa trẻ mất tích. Đó cũng chính là điều thôi thúc Miên bám trụ cùng với muôn thú. Trước đó, cậu cũng đã kịp khuyến khích bầy thú tiếp tục do thám tình hình cả 4 hướng, đông, tây, nam, bắc, nhưng không được đi xa quá đại bản doanh nhằm tránh bị bọn thợ săn mai phục. Cậu tin tưởng khả năng của Musat và hoàng tử. Hai con vật này tuy còn non trẻ nhưng đầy bản lĩnh và đủ trí thông minh để có thể trở thành những chiến binh mưu trí nhất của khu rừng trong tương lai. Và cậu cũng ước rằng con voi dằn đang ở đây, cùng kề vai sát cánh bên cậu, cùng cậu chiến đấu với tất cả đám người đang muốn hủy hoại khu rừng. Tuy nhiên, trước khi đi, hoàng tử đã gặp riêng cậu khi nó phát hiện có một con bé đang đứng bên cạnh con Ali. Hoàng tử kể cho Miên chuyện mà nó gặp đêm qua có liên quan đến con bé đó. Nghe xong đầu đuôi, Miên đảm bảo với con báo là cậu sẽ có cách lo chuyện này.